Rồi nay thật trước khi mà tiếp tục nói 38 pháp hạnh phúc, mà quý vị đã học được tới 19 pháp rồi, rất là nhớ rồi. Cái 38 pháp hạnh phúc quý vị học đó là lời thập dạy. Trong đời Phật thập thiết pháp nhiều lắm, không thể kể hết được. Nhưng cái 38 pháp hạnh phúc đó Phật nhắc đi nhắc lại cho cái người không biết đạo, cho tới người đi tu hạnh Bồ Tát phải học. Phật dạy chung mà quý vị đã nghe qua hết sức rõ ràng mấy tháng rồi. Nhưng mà bữa nay trước khi tiếp tục nói 38 pháp hạnh phúc đó đó, hồi nãy tôi vừa nói quý vị đi chùa lại Phật, bữa nay tôi nhớ tới một cái sự tích dịp niệm Phật. Lúc nữa quý vị sẽ nghe lại Phật dạy nó niệm Phật là cái gì. Tôi thường nhắc quý vị niệm là nhớ, chữ niệm nó có nghĩa là nhớ, niệm Phật là nhớ đến Phật. Mà khi quý vị nhớ đến Phật là cái gì? Không phải nhớ tưởng tới Ngài thôi, nhớ cái lời dạy của Ngài, hiểu không? Nó nhớ đến Phật là phải nhớ tới cái lời dạy của Ngài. Rồi nhớ lời dạy của Ngài cũng không đủ nữa, phải làm theo cái lời dạy của Ngài. Mình nhớ như vậy đó là mình niệm Phật. Hai chữ niệm Phật muốn nói cho dễ nghe vậy đó. Nhớ đến Phật mình niệm Phật. Niệm kinh là nhớ đến kinh đó. Niệm kinh là nhớ đến kinh, là lời kinh nói, lời kinh dạy, làm theo kinh dạy, kinh nói. Chứ phải, nó phải niệm kinh mà nói niệm kinh, niệm Phật mới niệm Phật. Nhớ Phật, nhớ kinh thì phải làm theo lời Phật dạy, kinh nói. Mình nhớ như vậy đó, đó là ý nghĩa của chữ niệm Phật. Nhiều người hiểu lầm cái niệm Phật luôn. Nói tôi lần chuỗi rồi tôi niệm. Có lẽ quý vị yên tâm trong lúc lần chuỗi, quý vị được phước, được phước thì yên tâm lúc đó. Nhưng mà cái khác quý vị không được. Vì cái lời trong kinh, cái lời niệm Phật, Phật dạy cái gì quý vị không làm theo. Phải nên nhớ cái đó, niệm Phật là vậy đó ha. Bây giờ tôi nói về sự tích niệm Phật đó. Ở bên Ấn Độ, lúc Phật còn tại thế, ở cái thành đó, từ một thành Thất La Thiệt, cái tên thành, cái city đó, tên Thất La Thiệt ở Ấn Độ, có một ông Hoàng là dòng vua đó, ông chưa phải vua nhưng ông Hoàng cũng là anh em vua, ông rất hung bạo, dữ, keo kiệt, nó dữ mà, keo kiệt, tức là không từng giúp ai, không từng gì, mà dữ, ông có quyền thế, địa vị thì biết là ông Hoàng, như vậy đó, cái chuyện gì ông ăn hiếp người ta đó, đi tới pháp lực tới vua chúa là ông thắng hết, bởi vì ông dòng vua mà, phải không? Và là ông làm như vậy đó, mà ông thường keo kiệt mà hung bạo vậy. Chưa có một lời thải hay là một đạo nào, một giáo chủ nào mà cảm hóa ông được. Thời đó Ấn Độ, tôi biết Phật cũng có đạo khác nhiều lắm, cũng giỏi giỏi, không có cảm hóa ông được, ông không nghe. Mà ông dữ lắm. Tới một hôm đó, Đức Phật đi du quá, đi vui du quá là đi dạy đó, qua cái xứ Thất La Thiệt đó. À, Đức Phật đi du quá đó. Thì ổng đi đâu cái ổng gặp ông Hoàng, ổng gặp Đức Phật. Khi gặp Đức Phật đó, sau khi không cái tâm ổng đó cũng như bị cảm phục, ổng cảm phục Đức Phật lắm. Khi không vậy đó, bỗng nhiên ổng cảm phục, cũng như là con voi dữ đó mà nó ở trước cái người quản tượng, quản tượng là người dạ voi đó. Cái tâm ổng dữ như vậy đó, nhưng mà khi ổng gặp Đức Phật đó thì bỗng nhiên ổng cảm động. Bởi vì tôi nói thường như vậy, Đức Phật có 38 tướng trang nghiêm này, hơn các vị thiên trên trời. Đức Phật có cái lòng từ bi quảng đại lắm, thành ra cái lòng từ bi Đức Phật đó ai thấy cũng thương, ai thấy cũng kính mến kính phục. Thành ra ông Hoàng nó giữ cách mấy, ông gặp Đức Phật thì cũng như con voi giữ, mà nó gặp người hoàng tượng nó quỳ xuống liền. Đó, cái duyên là cũng có như vậy đó. Thành ra khi gặp Đức Phật đó, Đức Phật biết, Đức Phật dạy ông sơ lược có mấy câu, quý vị nghe cho kỹ, chút nữa quý vị nghe. Phật dạy ông sơ lược, quý vị gặp ở giữa đường. Đức Phật nói, ông Hoàng, xin ông hãy tưởng niệm Phật Đà. Phật Đà là Buddha, tiếng Ấn Độ, tiếng Hàn. Cho ông tưởng niệm với Buddha, là tưởng niệm với Phật Đà. Không nên sân hận. Đức Phật dạy dẫn tắt thì tưởng niệm niệm Phật đó, nãy tôi nói đó, niệm được Phật Đà và không nên sân hận, hãy từ bi thương người nghèo đói khổ cực và hãy cứu những người nghèo đói khổ cực. Đó, dạ sơ vậy thôi. Hãy tưởng niệm đến Phật Đà, không nên sân hận, từ bi cứu giúp những nghèo đói khổ cực. Thấy không? Đó, dạ sơ vậy thôi. Ông cũng nghe lời vậy. Trong lúc đó bị cái trang nghiêm của Đức Phật trang nghiêm quá, ông cũng như là xin lỗi, cũng như là giật mình, chưa từng thấy một người nào mà trang nghiêm vậy. Ông cũng nghiêm lời vậy thôi, ông nói vậy. Mà khi ông đi về nhà, đi ông có tiền, thường thường cũng có người lại nhà xin tiền, khách thực người xin ăn. Về tới nhà rồi thấy vài ba người xin ăn đứng đó, đứng chờ. Thường thường bán đậu hồi xưa đó, nhà đói lắm. Người ta đi mấy cái nhà giàu đó, cứ đứng chờ đó, hay là lén lút ở gần đó để coi. Cái người nhà giàu bước thẳng ra, xin, người ta mới cho, không dám gõ cửa nữa. Đó, mấy người xin ăn đứng chờ. Ông vừa thấy, ông về nhà vừa thấy, cái ông giận lên liền. Quên lời Phật nói. Giận, nổi giận, đuổi mấy người đó. La ông Sùng. Đó, khi ông đuổi đó, ông quên cái lời vàng ngọc của Đức Phật dạy gì hết rồi. Rồi ổng định đánh nữa chứ, không phải đuổi đâu. Rồi ổng giữ hồi xưa vậy, định đánh cho ổng sực nhớ lại cái hình dáng của Đức Phật. Ổng sực nhớ lại rồi đó, ổng thấy Đức Phật cái hình dáng từ bi vậy vậy đó. Cũng như là ổng cảm động, sực nhớ lại cái đó. Rồi ổng dịu lại thôi, ổng dịu ổng không đánh. Mà không cho đồng xu nào, không đánh thiệt mà cũng không cho, cũng cho thiệt như thường. Nhớ tới Đức Phật, nhớ tới cái hình dáng Phật mà cũng còn vậy đó, thấy không? Cái tối đó ổng ở nhà ngồi với vợ, mà vợ ổng thấy lạ, thấy ổng ngồi ổng tưởng cái gì ung tung, như ổng ngồi nhớ cái gì vậy? Vợ ổng hỏi, gán hỏi muốn làm sao bữa nay thấy ông vàng ổng vậy vậy đó, gán hỏi ổng đầu đuôi rất ngọn á, ổng mới thật lại nha. Ổng thật lại, nhờ ổng thật lại, ổng nói cái là ổng thấy cái hình của Đức Phật trang nghiêm từ bi vậy. Ông nhắc cho rồi Đức Phật dạy ha, ngài là dạy của Đức Phật vậy. Rồi ông nhắc thao lược lược, khi ông nhắc cái tâm ổng nó đi vô trong cái nhắc nhở đó, làm cho ông phấn khởi lên. Giờ ông nghe à, cái đêm đó đó ông ngủ mà ông cũng nhớ hồi nãy ông nhắc cho vợ nghe, ông nhớ lại sáng gặp Đức Phật vậy. Rồi về nhà gặp người xin ăn, mình nổi giận, mình quên liền cái lời Phật dạy, còn muốn đánh đập người ta nữa, mà may là nhớ tới cái hình của Đức Phật, thành ra dừng lại ông nhớ, cũng nhớ thấy đó là cái tội lỗi. Ông mới nghĩ tới Đức Phật dạy phải từ bi, phải giúp đỡ người nghèo khó khổ mà lâm khổ nạn. Đó, ông mới nói à, vậy Phật dạy là nhớ Phật là phải nhớ người nghèo khổ, tưởng Phật là phải tưởng đến người nghèo khổ. Dạ vậy ha. Rồi trời mới sáng sớm đó, ông đi tìm Phật, ông đi kiếm được Phật. Ông giật mình, đêm đó ông ngủ ít, ông giật mình sáng sớm đi. Cái giữa đường đó ông gặp một cái người xin ăn mà đương nằm bên lề đường đau lắm. Ông lại ông hỏi, ông ân cần, ông hỏi han. Ông móc hết tiền túi, ông nói lấy tiền này đi chữa bệnh đi. Cái người đó là người từng xin nhà ổng mà từng không được đồng xu nào, rồi là ổng không biết mặt người đó nhìn mặt ổng kỹ lắm, bởi vì người đó là xin ăn một đời. Nói sao lại, ông nghĩ trong tâm sợ ổng đưa tiền rồi lấy ổng hô nó lấy tiền ổng bắt cái gì, bởi vì cái tánh ổng vậy hồi xưa vậy đó. Người đó cũng lạ, cầm tiền mà rung, ổng phải vui, bởi vì nó ông này không từng, nó lại xin không cho, nó đánh mà sao thằng này vậy, thằng này lại mà tốt vậy. Rồi cái nói cảm ơn, nói mà run sợ mà không biết thiệt hay giả nữa, vì ông này không có tình, ai cũng biết danh đó. Mới nói lời cảm ơn ổng đó. Ông mới nói với cái người đó, ông lại nói vì ta tưởng nhớ đến Đức Phật nên ta giúp anh, nên ta giúp ngươi nhé, tưởng nhớ Đức Phật giúp anh, nhận cái tiền này đó khiến cho tôi được phước. Nói vậy là nói theo là Phật nhận cái tiền này đó là khiến cho tôi được phước, là tôi phải chịu ơn anh chứ anh đâu có cần mang ơn tôi. Nói tốt hơn như đó nữa. Nói vậy đó, người đó cũng như là vãn hồn, nó lại nó nói còn nói còn nói nữa là làm cho ông có phước nữa. Ông này cũng tình vậy đó, khi nhận tiền làm cho ông có phước này kia. Khi người đó cũng như là người đó nghèo thiệt, nhưng mà cũng có tình nhớ rất thật vậy đó. Khi người đó bỗng nhiên nghe cái lời ổng vậy đó, nghe cái lời nói ổng vậy, cái niệm Nam Mô Phật Đà, trong ông Sư Năng đó, niệm Nam Mô Phật Đà. Và ổng nghe tới Nam Mô Phật Đà cũng niệm Nam Mô Phật Đà, tiếng Hạn là Nam Mô Bụt Đà. Người ta mình lấy cái tiếng đó không dám dịch, đấy là Nam Mô là Nam Mô Bụt Đà. Cái chữ Nam Mô Bụt Đà của tiếng Hạn Ấn Độ đó, chúng ta dịch không dịch, chúng ta viết cái âm là Nam Mô Phật Đà, có nghĩa là nhất tâm tỉnh lễ đấng giác ngộ. Chúng dịch ra biến mình cho rõ, bởi vì chữ Nam Mô là nhất tâm tỉnh lễ, Bụt Đà là đấng giác ngộ. Đó, quý vị nhớ khi quý vị niệm Phật là cái chữ đó, Nam Mô Bụt Đà là tiếng Phật. Thì ông nghèo đó, ông nhớ câu đó, ông niệm vậy, cái ông kia cũng niệm theo, niệm theo cái lòng phấn khởi. Không ai chỉ ai, ông Hoàng mau mau chạy đi giết Phật, giết Phật ở cái tỉnh xá đó. Ông nghèo nó cũng đi theo, đi theo, mà đi theo là cái niệm Nam Mô Bụt Đà, Nam Mô Bụt Đà, Nam Mô Phật Đà, Nam Mô Phật Đà. Mà cái niệm được tới cái tỉnh xá, khi đi tới tỉnh xá đó, gặp được Đức Phật, ông Hoàng đảnh lễ, mà ông nhà nghèo đó đi sao cũng đảnh lễ. Nó thật cái chuyện đầu đuôi rất loạn, mà Phật dạy sao thì nhẹ về nhà sao, thì sáng lại gặp cái ông thất thực này sao đó, cho Đức Phật nghe. Nhưng quý vị thấy không, Đức Phật nghe rồi Đức Phật mỉm cười, Đức Phật cười nghe là đâu không được. Khi Đức Phật nghe rồi đó, Đức Phật mới hiền từ mà dạy ông thêm, mới nói thêm, mới rõ cái chuyện mà Đức Phật dạy ra. Đức Phật mới thải, niệm Phật là thải. Các người hãy tưởng niệm người nghèo khổ, là nghe Đức Phật nói thêm rồi đó. Các người hãy tưởng niệm người nghèo khổ, tưởng niệm người nghèo khổ là tưởng niệm chư Phật. Quý vị nghe cho kỹ, Đức Phật dạy tưởng niệm người nghèo khổ là tưởng niệm chư Phật nữa. Quý vị tưởng niệm tới một người nghèo khổ, quý vị cứu một người nghèo khổ là cũng như quý vị tưởng tới một Đức Phật vậy. Đức Phật dạy trên đó đó, thành ra Đức Phật có câu kệ nói như vậy. Rồi quý vị nhớ câu kệ Đức Phật dạy: thân làm việc lợi ích, các ngươi có thân, có thân thể này, cái thân này phải lo làm việc lợi ích, thấy không? Có miệng, miệng phải nói điều phải. Đức Phật dạy kỹ vậy, có thân thì thân làm việc lợi ích, mà có miệng thì miệng phải nói điều phải. Còn có cái tâm là ý đó, phải nghĩ những sự tốt đẹp. Mình có cái tâm để nghĩ cái sự tốt đẹp, có cái ý để nghĩ sự tốt đẹp, đừng nghĩ cái sự sai lầm. Đức Phật dạy thêm, như thế là niệm Phật. Là Đức Phật nói, Đức Phật dạy muốn niệm Phật là phải giúp đỡ người nghèo khổ là niệm Phật. Muốn niệm Phật là có thân phải làm việc lợi ích, có miệng phải nói điều phải, có ý phải nghĩ sự tốt đẹp, mà thân khẩu ý đó là niệm Phật. Và nhớ cái Phật, mình nói niệm Phật thì nhớ cái Phật, mà Phật dạy như vậy. Chứ không phải niệm cái miệng niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật mà không có tâm, không sửa. Cái miệng không sửa, thôi niệm Phật rồi, cái niệm cái khác rồi. Đó, thôi niệm Phật, niệm cái khác. Rồi cái ý khi ngồi niệm Phật còn nhớ Phật chút ít, mà khi thôi niệm Phật rồi cái ý nghĩ cái khác. Mà Đức Phật dạy muốn niệm Phật là thân làm việc lợi ích, miệng nói đều phải, ý nghĩ những sự tốt đẹp. Thế, như thế là niệm Phật. Phật dạy. Đức Phật chỉ rõ hơn một chút nữa để cho hai người ta dễ nghe, là phải hành theo lời Phật dạy. Không nên để cho thân làm việc tội lỗi, không nên để cho thân mình làm việc tội lỗi, không nên để cho miệng nói điều quấy. Tôi nói cho rõ hơn, không nên, không nên mà để cho miệng nói điều quấy, không nên để cho ý những nghĩ những sự xấu xa, không nên để cho cái ý nghĩ những cái sự xấu xa. Như thế là hành theo lời của Phật dạy. Đó, quý vị muốn hành theo lời Phật dạy, muốn niệm Phật là như vậy là dễ. Hai người đó, cả ông Hoàng, cả người nghèo đó, lại Phật và xin quy y theo Phật. Như vậy quý vị thấy cái niệm thật là niệm niệm như vậy đó. Thường ngày tôi thường nói quý vị, nói quý vị niệm thật là tốt, quý vị đến chùa cúng là tốt, nhưng mà thường ngày tôi thấy quý vị làm là trong cái sự mê thôi, cái sự nhớ, thấy người ta làm vậy thôi, mà quý vị không có hiểu cái pháp. Mà khi quý vị hiểu cái pháp á, quý vị làm nó khác hơn cái người đó nữa. Thành ra Phật nói chúng ta có công đức nhưng có khi không viên mãn là vì chúng ta không hiểu cái gì mà Phật muốn dạy. Cứ niệm người đó là nhớ vậy thôi, niệm Phật nhớ Phật, mà nhớ Phật để làm gì? Nhớ cái lời dạy của Đức Phật. Nếu Phật dạy nữa, cái thân phải làm việc lợi ích, cái miệng phải nói đều nghĩa là phải, cái ý phải suy nghĩ sự tốt. Mình để thân làm việc nghĩa là không có phải, mình để miệng nói những cái việc, những cái lời xấu, nói thân không có, mình để ý nghĩ cái sự bậy bạ đó, thật sự ý tu chỗ đó, như vậy niệm thật là vậy hơn thì nhớ không? Là nói sơ thì nghe dễ lắm, chứ nói pháp cao sâu, nói dông dần do tam vất có thương cái gì không nhớ được cái gì, thì nhớ không được cái gì, nhớ cái sự niệm thật là cái Phật dạy ông Hoàng đó, thì nhớ vậy ha. Mà khi quý vị nhớ được vậy, khi quý vị đến chùa quý vị lại, quý vị làm phước, cái phước á nó lớn hơn. Vì khi quý vị lại xuống quý vị nhớ cái là Phật dạy vậy, à Phật dạy chúng ta thân khẩu ý như vậy, thì quý vị có cái luồng điện đến chư Bồ Tát chư Phật. Chứ mấy chư Bồ Tát là quý vị phát cái luồng điện giống như chúng ta mở TV ra vô bắt được hình ảnh vậy, quy trang như vậy đó. Mà cái này quý vị đâu có bắt được, bởi quý vị cứ đưa lăn xăng lít xích lo nào dọn cơm dọn nước rồi lên do cái gì thì lại lên lại xuống, nó có gì, nó có bắt luồng điện gì, chỉ cho biết lại vậy thôi. Được phước nhưng mà nó không viên mãn, nó không có vô tới trong cái tâm này nè. Quý vị không có phát cái luồng điện đó ra, chư Bồ Tát bắt không được cái luồng điện đó. Không, rồi quý vị nói quý vị đi gái cái này cầu cái nọ, gái cầu mà cái luồng điện quý vị nó không mạnh, quý vị không phát được cái luồng điện đó, làm sao Bồ Tát nhận được. Thành ra những cái người ta tu chín chắn đó, người ta tu chín chắn mà tâm người ta hiền, tâm người ta không có phiền não đó, người ta cầu một cái khác hơn quý vị, vì người ta phát được cái luồng điện nó đến Bồ Tát á, cái dây điện nó bắt được á. Người ta nhớ vậy ha, niệm Phật rồi niệm như vậy. Bây giờ tôi tiếp tục nói cái hạnh phúc thứ 20, 38 hạnh phúc này, biết quý vị nhớ được hạnh phúc nào tôi cũng không biết, thì nhớ được hạnh phúc nào thì được hạnh phúc đó, mà quên hạnh phúc nào thì mất cái hạnh phúc đó, nó tự ý. Tôi cũng ráng nói hạnh phúc thứ 20 này đó, Đức Phật dạy về cái sự thu thúc, sự uống rượu thu thúc là đừng có cho uống rượu. Đức Phật cấm cái sự uống rượu này, trong kinh điển Đức Phật nói rõ cái rượu này. Nước hạn á, tiếng Ấn Độ là Madhyapanaccha Pranama, nước hạn kinh điển nguồn gốc của bên Ấn Độ. Madhyapanaccha Pranama là tâm ma ma là thu thúc, là mình giữ được đó. Ma cha ta má là cái sự uống rượu đó, đi thẳng cũng dịch được. Trong 38 đều hạnh phúc có 3 đều mà Đức Phật cấm nhặt. 38 đều hạnh phúc rồi, có 3 đều mà Đức Phật cấm hẳn. Một, cấm làm việc gì có tội lỗi đó, quý vị nghe rồi. Cấm hẳn, hãy quý vị làm việc có tội là Đức Phật không nhìn nhận, không nhìn nhận quý vị là Phật tử. Nếu mà quý vị là Phật tử, nó là con Phật mà không nghe lời, cũng như con không nghe lời cha mẹ, làm sao nhìn nhận được. Cấm nhặt là cấm làm việc gì có tội lỗi, cấm không cho làm việc có tội lỗi. Tiếng Hàn, tiếng Ấn Độ là Anavacakamma, Kamma là cái tội lỗi, cấm làm việc có tội lỗi. Điều thứ hai là cấm không cho làm tội và lánh xa tội. Nào, cấm không cho làm tội mà còn Đức Phật còn bảo lánh xa tội là tránh. Cái gì tội lỗi là tránh, đừng có lại gần nó. Tiếng Hạn là Papa Virati, Virati là tránh, tiếng Hạn tiếng Ấn Độ Virati là tránh, Papa là tội lỗi. Đức Phật không phải cấm làm tội lỗi, cái kêu tránh, chỗ nào ta làm cái gì có tội lỗi mình đừng có xúi vô,
đừng có lỡ gần chất. Điều thứ ba, cấm uống chất say.
À, ba điều của Đức Phật cấm là cấm uống cái chất say, chất rượu, cả thiện cả những cái cũng chất say. Cái gì là chất say? Là cấm hẳn. Tiếng Hạn là Macchali Rati, Macchari Rati, tiếng Ấn Độ tiếng Hạn là cấm uống chất say. Cái pháp hạnh phúc thứ 18 mà quý vị học hôm trước đó, cái thứ 18, đây là thứ 20 rồi, cái thứ 18 nhắc lại là Đức Phật dạy về nết hạnh làm những việc vô tội. Quý vị học qua là hôm trước cái hạnh phúc thứ 18, Đức Phật dạy cái nết hạnh làm những việc gì mà không có tội. Cái ý của Đức Phật đó là không nên làm sai với giới lực. Làm việc không có tội là bởi vì nó có giới lực, quý vị đi thọ trì ngũ giới, bắt quan trai giới, thấy không? Giới lực của Phật cấm không sát sanh, quý vị đừng sát sanh, quý vị làm trái với cái lời đó là quý vị có tội. À, cấm trộm cướp, quý vị đừng trộm cướp. Cấm tà dâm, quý vị đừng tà dâm. Cấm nói dối, á, quý vị đừng có giọng ngữ nói dối. Cấm uống rượu, quý vị đừng uống rượu đó. Cái bài thứ 18 mà quý vị học qua hôm trước đó là Đức Phật dạy là cái phần cấm làm những cái gì có tội lỗi là làm xa trái với cái giới lực. Mà cái này không phải giới lực của Phật thôi, cả giới lực của đời của Đức Phật cũng dạy quý vị không nên làm, quý vị nhớ không? Hôm trước quý vị nhắc cái chuyện đời Đức Phật dạy. Cũng như chúng ta ở trong cái xứ đó, mà xứ đó người ta có điều lực như vậy, mà quý vị làm cũng như điều lực của quốc gia, người ta nói là đừng có giết người, quý vị giết người ta bắt bỏ tù. À, đừng có ăn trộm, lừa gạt người ta, ăn trộm lừa gạt ta bắt bỏ tù. Cái đó của đời đó. Mà quý vị làm, quý vị có tội, có tội thấy liền. Nên Đức Phật ta chỉ mấy cái đó, thấy không? Cái hạnh phúc thứ 19 á, cái 18 á, quý vị học qua, cái 19 quý vị học qua vừa rồi đó, từng rồi đó. Đức Phật dạy cái nết hạnh ghê sợ và tránh ta tội lỗi gì đó. Đức Phật dạy phải sợ cái tội, không chỉ tránh ta thôi mà còn sợ nó nữa. Vì chúng ta sợ chúng ta mới không làm, chúng ta làm gì chúng ta không sợ, nên nhớ vậy đó, thấy không? Thành ra Đức Phật cái hạnh phúc thứ 19 là bây giờ qua Đức Phật dạy phải ghê sợ và phải tránh xa cái tội lỗi. Đừng hành sai cái điều gì mà Đức Phật dạy hết. Đức Phật dạy cái gì chúng ta đừng có hành mà sai cái điều đó. Nghĩa là chúng ta đừng có để cái tâm bị nhơ đục, cái tâm bị dơ giấy. Cái tâm không trong sạch là cái tâm dơ giấy, cái tâm nhơ đục. Chúng ta đừng để cho cái tâm nhơ đục. Thành ra cái hai cái hạnh phúc thứ 18 và 19 là quý vị học qua đó, nó không có giống nhau ha. Mình coi như giống nhau, coi giống nhau. Một Đức Phật kêu đừng làm tội lỗi, tránh xa tội lỗi. Một cái Đức Phật dạy ghê sợ nó, phải sợ cái tội. Thấy không? Vậy đó. Cái đó là chuyện quý vị học qua. Bây giờ nói về cái hạnh phúc thứ 20 mà chúng ta bắt đầu học hỏi bữa nay đó, thì Đức Phật cấm uống cái chất say hay dùng chất say. Uống chất say là uống rượu, dùng chất say như A Thiện thì kia cũng là Đức Phật cấm hạn. Ừ, cấm cho đó. Đức Thế Tôn dạy nên thận trọng, phải cẩn thận và thu thúc, không nên để sự vui thích thống trị tâm, không nên để tâm chạy theo dục vọng tội lỗi. Đức Phật dạy nên mình phải thu thúc, là phải biết canh chừng đó, không nên để sự vui thích thống trị cái tâm. Vì mình để sự vui thích thống trị tâm, thấy người ta dở ly lên, mình ly ta ly cũng ly này kia, đó là vui thích đó. Đức Phật cấm rồi đó, Đức Phật chắc là đừng nha, không được sự vui thích đó, nó thống trị cái tâm. Vì trong lúc đó cái vui thích nó thống trị cái tâm rồi, thành ra mình ly ta ly cũng ly này kia đó, không nên để tâm chạy theo dục vọng tội lỗi trong nhất thời. Bởi vì trong lúc đó, nhất thời mà một lúc đó mình đương có tạc ti gì, vui quá, mình Đức Phật kêu đừng có để cho cái dục vọng tội lỗi, chạy theo dục vọng tội lỗi trong nhất thời, mà đem chất say đó, tai hại vào mình. Vì trong lúc đó, vui rồi, quên đi, đem cái chất say đó, nó có tai hại vô trong mình, Đức Phật nói không nên làm như vậy. Đức Phật trông thấy cái tai hại của sự uống rượu là to lớn lắm. Chúng ta thì không thấy, mà Đức Phật nói cái tai hại của uống rượu là một cái tai hại to lớn. Nên Ngài cấm nhặt dạy thành giới đều tu ngũ giới đó, ngày cấm nhặt mới để tu ngũ giới, cái gì thọ ngũ giới đó, cái giới thứ năm là không uống rượu, không cho uống rượu đâu. Trong bát quan trai giới, quý vị muốn thọ bát quan trai giới cũng phải qua cái ngũ giới đó, rồi mới đi tới bát quan cũng cấm uống rượu. Thấy không? Thập giới, tôi có từng nói cái giới cho quý vị nghe nhiều rồi, cái gì bây giờ nó có pháp gì quý vị cũng nghe nhiều lắm rồi. Và thập giới là giới để cho mấy sa di, mấy người mà chưa tu được tỳ khưu, còn trẻ chưa đúng 20 tuổi mà đi tu trong chùa cái mình sa di đó, Samane nè, tiếng Hàn, tiếng Ấn Độ, là có thập giới hơn bắt lại chơi với hai giới cũng phải qua cái uống rượu, cấm cho uống rượu đó. Còn ngoài đó là cụ túc giới. Cụ túc giới là mấy vị đi tu thành tỳ khưu ni đó, quý thầy, quý cô, tu người lớn mà đi tu đó, cụ túc giới đó là có 250 đường giới ở Đại Thừa nói để cho nhà tôi đi tu. Mà bên Nam Nam Tông đó, bên Ấn Độ thì nó có 227 đường giới, bên Tàu mình thì lấy theo của Ấn Độ nhưng mà nó có tới 250 thì nó tuy xích thôi, ít nhiều cũng tốt. Nhưng mà cũng có trong cụ túc giới cũng có cấm uống rượu rồi, cấm hẳn. Bởi vì Đức Phật cấm như vậy đó, vì ngài thấy chúng sanh đã dễ vui mà còn đem thân đem thêm vào cái tâm dễ vui đó nữa, là cái chất tay. Đức Phật thấy con người mình nó dễ vui rồi, dễ vui là cứ buông lung, cứ làm tầm bậy tầm bạ này, cứ nghĩ tầm bậy tầm bạ, con người nó vậy là vậy là chưa đủ, còn đem thêm cái chất tay vô trong tâm nữa. Quý vị nghĩ coi, mình đã dễ vui mà còn đem thêm cái chất tay vô trong tâm nữa đó, Đức Phật mình Đức Phật e cái tội lỗi đó nó còn chồng chất thêm. Bởi vì mình đã dễ vui sẵn rồi, con người vậy rồi mà còn đem cái chất tay vô nữa, thì cái chất tay vô nó còn làm cái dễ vui đó hơn đó nữa. Thành ra Đức Phật sợ cái tội lỗi nó trầm chắc thêm. Bởi vì uống rượu đó Đức Phật cho là cái tội lỗi gì dễ vui đó, Đức Phật cấm. Tóm lại đó là câu mà Đức Phật dạy thu thúc tâm không cho thêm vào những chất tay khác, vì chúng sanh đã say rồi, đã mê rồi. Người Phật nói, người Phật nói chúng sanh đó say rồi, mê rồi, từ ngày đó là say mê rồi mà còn đem cái chất say mê vô thêm nữa. Vậy chúng ta, Đức Phật nói chúng ta say mê cái gì? Say mê nè, tài tình danh lợi, bốn chữ. Chúng sanh mình là say mê trong đó, đi đâu không được, lẩn quẩn ở trong cái tài tình danh lợi, bốn chữ thôi là say mê, là cái đó là cái chúng sanh hết thảy như vậy. Vậy còn không đủ nữa, còn đem cái chất say vô, Đức Phật sợ đem cái chất say vô nó còn làm cho tài tình dân lợi nó mạnh hơn nữa, cũng như đem binh lực giúp đỡ đánh giặc lẹ nữa đó. Tài tình dân lợi mê không đủ, đem chất say vô để cũng như kéo binh thêm để giúp sức đó, phá thành thì người ta lẹ hơn nữa. Phật sợ như vậy. Chúng ta thường ngày lo gì? Lo tài. Tài là tiền tài. Tiền. Tiền là tốt nhất. Tiền là hay nhất. Tiền mua tiền cũng được. Người Việt nói, có tiền mua tiền cũng được. Đừng nói mua người ta. Người ta dễ mua lắm. Mua tiền mà. Người Việt nói, có tiền. Tài là tiền tài. Tình là gì? Tình thương. Chúng ta bỏ cái tình thương khó lắm. Rồi danh. Muốn có danh, danh là gì? Là muốn ta khen, ta chê chút không được, mà ta khen rồi không đủ nữa, muốn khen thêm đó. Phải có công danh, phải cho người ta khen đó. Rồi lợi, lợi là gì? Lợi là cái gì cũng muốn có lợi cho mình đó. Ai chết tôi kệ mặt ai, mình có lợi thôi, thành ra mới dám làm những cái chuyện gạt gẫm lường gạt người kia hết đó. Tài tình danh lợi, tài tình danh lợi đó làm mê rồi, cái Phật cái chúng sanh nó mê trong cái đó rồi mà còn đem chất tay vô nữa thì làm sao mà tránh cái tội lỗi được. Cái gì nghe tôi Phật nói cho chị đó. Cái tài tình danh lợi là cái một cái bệnh đó mà chữa không hết rồi còn đem thêm cái bệnh ở ngoài vô nữa. Cái tài tình danh lợi nó có trong tâm sẵn của chúng sanh á, là cái bệnh trầm kha chữa không khỏi rồi đó, mà còn đem thêm cái bệnh ở bên ngoài vô là cái rượu đó, thì không biết khó chữa cái cách nào nữa, thì cái đó nó vô đó. Quý vị thường nghe người Việt người ta nói tửu nhập tâm chi hổ nhập lâm, rượu mà vô trong mình rồi đó cũng như gọt cọp về rừng. Quý vị biết con cọp nó về rừng nó giữ cách nào hả? Nó tuổi nhập tâm như hổ nhập lâm, người ta nói như vậy đó, quý vị thấy không? Thật ra cái bệnh tài tình danh lợi là cái bệnh trầm kha nặng rồi, chữa không hết rồi mà còn đem rượu vô nữa là tử nhập tâm, hổ nhập lâm rồi. Nó là không biết khó chịu cái nào cái rượu đó. Đức Phật có nói, Đức Phật hồi còn tại thế dạy kỹ hơn một người cha dạy con chúng ta dạy anh bạn. Đức Phật nói uống rượu đó là dùng những chất say, nó phá tiền của, bởi vì chúng ta phải đi mua đó. Đức Phật nói nó phá tiền của, rồi nó phí thì giờ quý báu, gây nhiều tai hại khác. Đức Phật nói uống rượu đó là phá tiền của quý, nó phí phí cái thì giờ quý báu. Vì cái người uống rượu như phải biết ngồi đó cả ngày á, rồi cái hệ say quá nằm mềm ngủ luôn, thôi đi làm cái gì hết trơn, chuyện gì trời đất tập xuống không còn kể. Thành ra cái gì thì giờ quý báu nó mất hết đi, rồi gây nhiều tai hại, có khi dám đánh đập chửi với người ta bị quên mình rồi, thấy không? Đó, Đức Phật nói gì vậy đó. Khi say rồi đó thì không có làm việc, làm được việc gì hết, cứ ngủ hoài. Cái người mà say mềm như vậy cái công ăn việc làm bị đình trệ, cái việc làm của mình nó trệ, bị ngủ rồi. Còn có người thì nói, có người nói, người nói tôi uống rượu vừa thải để ngủ mà, tôi uống rồi tôi khó ngủ, uống chút rượu để dễ ngủ. Có người nói với cái người ngủ đó lại che đậy để uống rượu, tôi uống chút rượu để ngủ. Những người đó nói như vậy đó, và những người đó không hiểu cái gì hết. Thay vì chúng ta lấy cái thì giờ nói tôi uống rượu để ngủ, thì bây giờ không ngủ được thì thức. Chúng ta để cái thì giờ thức là đọc sách, coi kinh, niệm Phật. Hả? Bây giờ để lấy cái rượu đó mua cái ngủ, thì thôi bây giờ nói ngủ được thôi đừng ngủ, thôi niệm Phật đi. Để cái giờ đó, cái giờ ngủ đó niệm Phật, coi kinh đọc sách lại Phật thì kia đi. Tại sao không làm vậy? Hạn chót để thì giờ đó ngồi đó ngủ không được thì quan sát cái tâm ra, tâm mình thiếu cái gì, tâm mình cái gì, bữa nay làm ác bao nhiêu lần, nói ác bao nhiêu lần, sân hận mấy lần, tội chồng chất bao nhiêu rồi, sao không nghĩ vậy đi, cái khi không ngủ được đó nó rồi phải chừa cái đó. Tốt hơn mà đi mua rượu nói tôi uống chút rượu để tôi ngủ, ngủ phí cái thì giờ. Đức Phật dạy trong bài kinh Tiết Hạng là Tiên Ga La Cạch Tiết Hạng. Đức Phật có nói với một vị đó tên là Gahapati Tiếng Hạng Tiếng Độ. Đức Phật nói với cái người tên Gahapati đó, Đức Phật nói cái tai hại của sự uống rượu có sáu đều. Đức Phật dạy cái người mà tên Gahapati đó ở trong cái bài kinh Tinh Ga La Ca, Đức Phật nói có sáu đều tai hại. Một, tiếng Phạn là Danajani. Danajani có nghĩa là tốn tiền, bị tốn tiền. Cái người uống rượu phải đi mua. Đức Phật nói cái tai hại thứ nhất là tốn tiền rồi. Rồi thứ hai, Đức Phật nói Kala Hapawadani là tiếng lộ, có nghĩa là hằng có sự gây gỗ trong gia đình hay ngoài xã hội. Tôi thằng nói hãy kêu uống rượu rồi có gây gỗ trong gia đình, chửi vợ mắng con, chửi anh chửi em, không thôi thì đi gây ở ngoài đường, thì uống ngoài đường đi gây chuyện người ta. Đức Phật nói điều thứ hai, thế là có sự gây gỗ trong gia đình hay là trong ngoài xã hội. Điều thứ ba, Đức Phật nói Go Ganan Ayatana tiếng Phạn. Đức Phật dạy có nghĩa là nguyên nhân sinh ra nhiều bệnh. Thêm Đức Phật hơn một lương y 2500 năm nó uống rượu nhiều cái bệnh. Bây giờ quý vị biết các bác sĩ Mỹ nói là uống rượu cái gan mình nó cháy luôn, cái rượu uống rượu bị bệnh gan chữa không hết. Thấy không? Thành ra Đức Phật nói rồi, tôi nói ra là nguyên nhân sinh ra nhiều bệnh. Điều thứ ba, điều thứ tư, Đức Phật nói Akiti Sanchani tiếng Phạn là làm mất danh dự giá trị con người. Phải rồi, bây giờ uống rượu rồi cái nói bậy, xây rồi cái la lối om tòm, lối xóm ta cũng như tiền tất này xây xưa hoài, la lối om tòm, mất cái giá trị con người đi, thì phải nói, có tai hại như vậy. Cái con người có giá trị tốt quá mà uống rượu rồi là mất giá trị. Điều thứ năm, Siri Opanadi Damsani, tiếp hạn nói không còn biết hổ thẹn. Siri là hổ thẹn, tiếp hạn dịch tiếng ta. Tức Phật nói người uống rượu say là không còn hổ thẹn. Xin lỗi, có khi bệnh quần tuột quần luôn, không biết nữa. Xin lỗi, hồi đó tôi còn nhỏ, tôi ở thôn quê ở Việt Nam đó. Có nhiều người say đó, uống rượu cái bỏ quần đứa con, tôi việc con chạy theo, bận quần lên cho. Đó tôi thấy đó, cái Phật nói rõ ràng, không còn hổ thẹn, không biết hổ thẹn là cái gì hết, tai hại gì. Để thứ sáu, biết thẳng là Panaya Dubalika Rani, có nghĩa là làm cho trí nhớ và trí tệ càng ngày càng lu mờ. Cái người uống rượu nhiều nó lu mờ cái trí nhớ, đi rượu nó say rồi nó làm cái tâm say rồi, rồi nó khô cách mấy cũng quên lên quên xuống, say quá. Sáu điều tai hại mà Đức Phật nói trên kinh Singalaka với một người thiện tính tên là Gahapati. Đức Phật nói là uống rượu là không có tai hại sáu điều như vậy. Vì rượu gây tai hại như vậy đó, nên chẳng những Đức Phật cấm uống rượu mà cấm bán rượu và cấm bố thí rượu nữa. Quý vị làm ăn nghề gì Đức Phật không chê, mà quý vị bán rượu Đức Phật chê. Quý vị không có uống, quý vị bán cho ta uống Đức Phật cấm. Còn bố thí rượu là gì? Có nhiều người nói thôi bữa nay tạm đi trong nhà lấy vài chai rượu đãi ta, Đức Phật cấm bố thí rượu. Nếu quý vị lấy vài chai nước lạnh ra Đức Phật khen, mà lấy vài chai rượu bố thí về, cấm quý vị không uống rượu, cấm quý vị nếu mà mua bán đừng bán rượu. Rồi quý vị không có mua bán, ở trong nhà quý vị đem rượu đãi khách, Đức Phật nó có tội. Quý vị đi đầu độc người ta cho người ta mê, quý vị không uống mà đây mà chính quý vị đi làm độc cho người ta mê. Quý vị nhớ ha. Như vậy đó, trong khi tiệc tùng trong nhà có đám cưới đám hỏi, quý vị nên tránh cái đó nếu tránh được. Tôi khuyên quý vị không á, cái tai hại này quý vị lãnh nhất định. Theo kinh điển quý vị phải lãnh rồi, thấy không? Quý vị nên nhớ đó. Trong bộ chú giải của hạnh phúc kinh chúng ta đang học 38 điều hạnh phúc, trong cái bộ chú giải của hạnh phúc kinh đó, có nói như vậy: người không uống rượu là người biết thu thúc thân khẩu ý của mình. Cái người mà không uống rượu là biết thu thúc, là biết dè dặt canh chừng cái thân, cái khẩu, cái miệng, cái ý của mình. Nghĩa là mình thống trị được thân khẩu ý của mình. Như vậy là chúng ta thống trị được cái thân khẩu ý là chúng ta không uống rượu. Cái người uống rượu là không thu thúc được cái thân khẩu ý, không thống trị được, để cái tâm nhớ tới muốn uống rượu. Người không uống rượu là người không dễ vui. Trong kinh nói cái người mà không uống rượu là người không dễ vui, mà ai ai cũng ưa mến. Quý vị không uống rượu hàng trăm người ưa mến, mà quý vị uống rượu nhiều quý vị biết rồi, người ta không dám nói trước mặt, trước chân tâm rồi nói đã có thầy xưa nói chuyện nó có lợi ích gì, chân tâm ta cũng nghĩ vậy là quý vị đã hết người ta ưa mến. Người ta ưa giúp đỡ những người không uống rượu, mà người không uống rượu là người không chạy theo phiền não. Quý vị không uống rượu là quý vị không có chạy theo cái sự phiền não, mà quý vị uống rượu rồi đó, quý vị phải chạy theo cái phiền não. Phiền não rồi, đi say rồi đánh đập vợ con, phiền não xảy ra rồi. Đi say rồi nói bậy hàng xóm ta nghe, ta không chịu. Phiền não xảy ra rồi, nó chạy theo phiền não rồi. Xin xin nói đó, cái người mà cố gắng mài dũa cái phiền não trong lòng mình là gán trừ gán vừa tẩy cái phiền não đó, mài dũa phiền não. Ví như cái người thợ rèn đốt sắt đỏ
đặc sắc cho ra hết cái rỉ sét để làm đầu tài. Quý vị coi cái người thợ rèn cái thứ này nó lấy sắt vô đốt cho đỏ để cho nó ra cái rỉ sét là đặc nó để làm con dao, làm cái búa gì tài đó. Thì chân kinh đó muốn dạy chúng ta đó, phải mài dũa cái tâm này cho nó hết tiền não, cũng như cái người thợ mà đặc sắc mà cần cho ra hết rỉ sét vậy. Người không uống rượu á là người thích làm phước thiện. Cái người mà không uống rượu thích làm phước. Cái người uống rượu là ít có thích làm phước. Thì say xưa mà để tiền mua rượu uống là phước chi. Mà phước thứ tiền cũng có tiền mua rượu uống nữa. Là cái người mà không uống rượu đó hằng để ý đến tội lỗi, mà cái người uống rượu đó ít để ý đến tội lỗi. Có nhiều người đó xin lỗi uống rượu còn kiếm đồ nhậu nữa, nói đi mua con gà ra làm tao nhậu, đặt con cá lóc trong tủ ra nướng tao nhậu, nó còn tội thêm nữa. Thôi tao rượu không đủ nó còn giết người ta để nhậu với rượu hai ba tướng. Cái người không uống rượu đó người giữ được cái lễ phép, bị uống rượu rồi say đâu có giữ lễ phép gì nữa. Đó. Còn cái người không uống rượu thì giữ được cái lễ pháp, giữ được cái phong tục đúng theo giáo lý tôn giáo, giáo lý tôn giáo dạy, giữ được bất kỳ tôn giáo nào đó. Mà người không uống rượu giữ được cái đó. Cái người không uống rượu là người trì giới được trong tập. Bởi vì mình uống rượu mình phạm giới rồi. Bây giờ quý vị trì mấy cái giới đi thôi, người phải đi uống rượu phạm. Có người còn nói xin lỗi nói mà cái mình nói lấy lòng mình lên, thôi không sao, cái gì ngủ giới tôi uống rượu thôi cũng mất được cái giới rồi cũng được bốn cái kia, quý vị không có được cái gì hết trơn. Cái giới là cái thật như là cái sợ lời tối, mà quý vị tháo nó ra rồi nó đứt. Quý vị thả một cái giới nào thì đứt hết, vì đừng có nói không sao, cái kỳ ngủ giới tao uống rượu tao cũng còn được bốn giới, thôi mà không có, còn nói ngon lành vậy, nói không hiểu cái gì, không hiểu đạo Phật là cái gì hết. Thành ra đó, nhưng quý vị phải biết, phải xài cái đó heo. Đó. Người không uống rượu á, là một người chồng tốt, người cha tốt, người con tốt, các người bạn lành. Vì khi uống rượu rồi làm sao làm chồng tốt được? Say mê, vợ có chuyện gì cũng có lo làm cho nó, để như nằm xuống ngủ thà. Con lại gần còn chửi nó nữa, làm sao làm cha tốt được, làm chồng tốt được. Rồi nếu làm con á, làm sao làm con tốt cha mẹ. Cha mẹ kêu đi làm gì, đi say hoài, làm sao mà làm cái đó được. Ở cái người mà không uống rượu mới là thành một người chồng tốt, người cha tốt, người con tốt, hay là một người bạn tốt. Người bạn nó có chuyện nó nhờ mình say mè mình nằm đó rồi nó cũng nhờ không được, ví dụ vậy đó. Làm sao làm bạn tốt được, thấy không? Thành ra đó, cái người không uống rượu đó nó phải thành một người chồng tốt, người con tốt, người cha tốt, mà một người bạn tốt của gia đình, nhớ không? Thì phải nhớ vậy đó. Có ba hạng người không uống rượu khác nhau. Cái người mà không uống rượu đó có ba hạng khác nhau, quý vị nghe cho kỹ. Nói về người không uống rượu đó. Một, người không uống rượu bậc hạ, cái người không uống rượu nhưng mà còn cái bậc thấp thôi á, là người thọ trì ngũ giới. Quý vị thọ trì ngũ giới là quý vị không uống rượu được ha. Và quý vị là Phật tử chân chánh đáng lợi khen, quý vị là con Phật đáng lợi khen, nhưng mà bậc hạ thôi thì quý vị mới thọ có ngũ giới à. Thì trong cái ngũ giới nó có cái giới không uống rượu rồi thì quý vị được cái tước là người đáng lợi khen, bậc hạ thôi. Hai, điều thứ hai, người không uống rượu bậc trung cao hơn đôi chút là người thọ trì bát quan trai giới. Đó, quý vị thọ tới bát quan trai giới thì nó cao hơn ngũ giới ba nấc rồi, thì quý vị được là thành một người tốt bậc trung. Mà học thiền định để tâm được thanh tịnh, quý vị gán học thiền để cái tâm thanh tịnh. Thiền đó quý vị nghe tham thiền, thiền quý vị nghe dữ lắm, quý vị nghe cái đó là để cho mấy vị thầy tu trong chùa, không phải đâu. Thiền đó là cái gì? Muốn nói cho rõ thiền là thiền nạp cái tâm quý vị đó yên tĩnh mà thiền. Quý vị ngồi ở trong nhà, quý vị tập đừng có tưởng cái gì, nha, niệm Phật đi thôi, sợ nó tâm tưởng niệm Phật, niệm một thần danh Phật nào đó, khi tâm nó dị yên là thiền. Nói sơ như vậy, thiền còn thấy cái đó thiệt, nhưng mà nói sơ là cái gì học thiền rồi đó. Tâm quý vị đừng nghĩ ta, nghĩ gần, nghĩ này, nghĩ nọ. Tâm quý vị đem lại một chỗ, tụng kinh niệm Phật. Hay là tâm quý vị đương, đọc kinh, coi xem sách kinh điển, đó là thiền. Cái là sơ, còn sâu hơn cái đó nữa, nhưng mà quý vị phải trải qua như vậy. À, quý vị gán tập như vậy. Đó là tập trung. Từ thứ ba, người không uống rượu bình thường. Người không uống rượu cái bình thường đó là người thọ trì ngũ giới, bát quan trai giới, trụ túc giới. Thọ trì cái ngũ giới, thọ trì bát quan trai giới, rồi thọ trì trụ túc giới.